Ngay trong cuộc sống thường ngày, tu 10 nghiệp thiện, nhất định phải tuân thủ 10 nguyên tắc này. Thân không sát sanh, không tổn hại tất cả chúng sanh, không những không sát hại chúng sanh, nếu như khiến cho chúng sanh phiền não, đều là lỗi lầm của chúng ta. Chỗ nào Bồ Tát ở thì có thể khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Cái đạo lý này phải hiểu, chúng ta phải nỗ lực mà học tập, phải đem nó làm cho được. Không trộm cắp, không trộm cắp, phạm vi trong đây rất là rộng lớn. Trên kinh Phật đích thực phiên dịch là bất dư thủ. Vật có chủ, đồ vật đã có chủ, người chủ không đồng ý thì chúng ta không thể lấy đi. Không những không thể lấy mang đi, cũng không thể di động đó. Nếu như bạn dời động nó, tuy là bạn chưa dùng đến nó, thế nhưng khi người chủ đến muốn tìm cũng tìm không được, bạn cũng làm cho họ sanh phiền não, vậy thì cũng không được. Cho nên điều cấm giới này rất không dễ gì làm được. Người học Phật phải từ ngay chỗ này mà nỗ lực học tập làm theo. Không tà dâm, đó là đối với đồng tu tại gia. Người tu tại gia đều có chồng vợ, đều có hôn phối. Kết hợp của chồng vợ là đạo nghĩa, phải có nghĩa. Nhất định phải giữ lễ, phải giữ phép. Có tình, có nghĩa, có ân, có đức. Đây là thân thể tạo tác. Phật nêu ra cho chúng ta 3 nguyên tắc quan trọng. Lời nói thì rất dễ dàng phạm phải, cho nên lời nói Phật đã nói ra 4 điều. Không vọng ngữ. Không vọng ngữ chính là không lừa gạt người khác. Không hai lời. Hai lời chính là khiêu khích vải quấy. Không ác khẩu. Ác khẩu chính là lời nói thô lỗ, làm cho người nghe rất là khó nghe. Thậm chí còn sanh ra lỗi lầm. Thứ tư, không thiêu dệt. Thiêu dệt là lời nói bóng bẩy ngon ngọt. Mê hoặc người khác, loại này là thuộc về thiêu dệt. Như hiện tại chúng ta xem thấy một số truyền hình, phim ảnh, ca múa, có lúc thì màu vàng, có lúc thì màu xám, loại này đều là thuộc về thêu dệt. Mà trong Phật pháp đã nói, mọi người rất là thích nghe bên trong dạy người, đều không phải là chánh pháp. Điều là phá hoại đạo đức xã hội, chứ không phải xây dựng. Cho nên những thứ này chúng ta đều phải nên ít tiếp xúc. Chính mình càng không nên đi làm. Điều thứ ba nói ý nghiệp, chính là khởi tâm động niệm. Trong ý nghiệp nhất định phải học không tham, không sân, không si. Thuận cảnh, không sanh tâm tham ái. Nghịch cảnh, cũng không khởi tâm sân hận. Đối với tất cả sự lý rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo, đó là trí tuệ, vậy chính là không mê, không sân, không tham, không si. Tham, sân, si gọi là ba độc, bao gồm tất cả ác pháp đều là từ tham, sân, si sanh ra. Cho nên tham, sân, si nhà Phật gọi là phiền não ba độc. Chúng ta ngay trong lúc giảng giải thường hay vận dụng danh từ hiện đại gọi là bệnh độc. Bệnh độc nghiêm trọng nhất gọi là tham, sân, si. Nếu như trong có tham, sân, si, ngoài có mê hoặc của năm dục sáu trần, con người này làm sao có thể chịu nổi? Thì họ làm sao mà không bị bệnh chứ? Không những thân phải bị bệnh, y báo cũng tùy theo đó mà chuyển. Y báo là hoàn cảnh sinh hoạt, hoàn cảnh sinh hoạt cũng biến đi càng ngày càng xấu. Các vị hiện tại đều biết đại hoàn cảnh sinh hoạt hiện tại của chúng ta thật ra mỗi năm ngày càng tệ đi. Đại hoàn cảnh sinh hoạt là gì? Là địa cầu. Hiện tại trong xã hội có rất nhiều người nói địa cầu này bệnh rồi. Địa cầu vì sao bệnh chứ? Bạn thấy khí hậu khác thường. Tai nạn triền miên. Hơn nữa, tai nạn mỗi năm một nghiêm trọng nhiều hơn. Địa cầu này chân thật bệnh rồi. Địa cầu vì sao bệnh? Là tâm của chúng ta không tốt. Trong tâm của chúng ta có tham, sân, si. Cho nên thân cũng có bệnh, hoàn cảnh đời sống cũng có bệnh. Đúng như là Phật Pháp đã nói, đời ác năm trược. Vì trước chúng ta đọc đời ác năm trược này, không dễ gì cảm xúc được, cảm thấy cái thế gian này rất đẹp. Vì sao Phật lại nói thế giới này là đời ác năm trược? Ngày nay chúng ta đọc đoạn kinh văn này, sâu sắc cảm nhận được Thích Ca Mâu Ni Phật thật rất trác tuyệt. Trí tuệ chân thật vào 3.000 năm trước đã biết được địa cầu của chúng ta bệnh rồi. Chân thật là tướng năm trược hiện tiền. Chúng ta có thể làm đến được 4 câu này: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Hiện tại phải làm ngay, phải nỗ lực chăm chỉ mà làm. Bằng niệm danh hiệu Phật này thì sẽ có tương ưng với Phật, cũng giống như điện báo vậy, đường truyền đã được thông. Chúng ta vừa niệm A Di Đà Phật thì A Di Đà Phật tới đó liền có cảm ứng. Nếu như 4 câu này bạn không đạt được, bằng một ngày niệm 10 dạng danh hiệu Phật, A Di Đà Phật một lời cũng không nghe thấy. Bên trong có chướng ngại, không thông, đường niệm tính không thông. Bạn cần phải làm cho được chỗ này, đó chính gọi là một niệm tương ưng, một niệm Phật. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Việc này bạn làm không được. Một ngày niệm 10 dạng danh hiệu, Đại Đức xưa nói đau mồm rác họng chỉ uổng công. Cho nên người niệm Phật rất nhiều, người giảng sanh không nhiều. Nguyên nhân do đâu? Chính ngay chỗ này. Chúng ta không thể không hiểu. Bạn hiểu được rồi, đem những lỗi lầm thiếu sót thay đổi lại. Chúng ta cùng với A-di-đà Phật liền có thể giao thông, liền có thể qua lại. Ngay trong mỗi niệm liền có cảm ứng từ trên nền tảng này. Nền tảng phước đức trời người được nâng cao, chỉ mới vào được cửa Phật. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di-đà. đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết bồ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô